Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng tôi là Lê Thắng và Đinh Trang đang đón Tết cùng quý vị trên Đài Hà Nội cùng với Hà Nội 18 giờ, nơi sẽ nói về những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người Hà Nội quan tâm. Chúc mừng năm mới chị. Hôm qua vừa gặp đi dạo phố cùng với nhau, hôm nay chúng tôi cũng tranh thủ những cái bộn bề lại quay trở lại trường quay của Hà Nội 18 giờ để kể cho quý vị nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của những ngày Tết. Việt Nam mình có cái hay nó gọi là mùng 1, mùng 2, mùng 3, nó là cái mốc để cho chúng ta cứ chờ. Để cho chúng ta biết được là mỗi một cái ngày nào đấy chúng ta sẽ làm cái điều gì đấy ý nghĩa, và đó thực sự là cái giá trị của xuân, của Tết, đúng không ạ?
Dạ vâng, và hôm nay là ngày mùng 3, rất là tuyệt vời khi là một ngày mang một ý nghĩa rất đặc biệt trong văn hóa của Việt Nam. Quý vị chắc hẳn đã quen với câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và ngày Tết thầy thì không chỉ là dịp để cho các học trò tri ân những người đã dạy dỗ mình, mà còn là dịp để nhắc nhở về những giá trị của lòng biết ơn, một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Và chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay chúng tôi đều đang chuẩn bị rất là sẵn sàng, kiểu như là để đi Tết thầy đấy. Trang có hỏi với tôi là anh thấy em mặc áo dài hồng có đẹp không? Em còn sơn móng tay màu hồng, chị giơ lên cho khán giả xem đi ạ. Rất là match với lại màu áo, xem có hợp không? Tôi bảo là con gái và ai cũng như vậy, Tết đến cho chúng ta cái quyền được đẹp, được xinh xắn và được tự hào nhất để chúng ta làm được nhiều việc ý nghĩa, đúng không? Và mùng 3 chúng ta mặc đẹp như thế này để đi Tết thầy, bởi vì thầy cùng với truyền thống tôn sư trọng đạo luôn luôn là một trong những cái giá trị rất là đáng nhớ và đáng quý trong văn hóa Tết của người Việt Nam. Không biết là trong ký ức của chị Trang thì cái việc mà mình đi Tết thầy nó như thế nào? Ở trong cái những cái ký ức của chị, và chị đang tiếp tục thực hiện cái việc Tết thầy như nào trong mỗi cái lần dịp Tết?
Dạ vâng, trong ký ức của tôi thì ngày mùng 3 Tết thầy thì tôi thường thấy vẫn nhớ những cái hình ảnh là hồi đấy thì mình nhỏ thôi, và ba mẹ thì chuẩn bị cho mình những cái món quà đơn giản nhưng mà lại rất ý nghĩa. Ví dụ như là hồi đó tôi nhớ là có cặp bánh chưng này, hay là một cái hộp mứt, hay là một cái bó hoa. Sau đó thì đưa tôi đến để thăm thầy và thăm cô, sau đó đi chúc mừng năm mới thầy cô. Và thú thật những ngày đấy thì tôi lại chưa hiểu được những cái ý nghĩa sâu sắc của ngày Tết thầy, bởi vì tôi lúc đó thì tôi chỉ đơn giản là có một cái cảm xúc rất là vui vì được gặp lại thầy cô trong cái kỳ nghỉ lễ dài như thế, và tôi được gặp lại thầy cô và chúc mừng thầy cô những cái lời chúc đầu năm mới. Càng lớn thì tôi lại càng nhận ra rằng Tết thầy không chỉ là một cái phong tục mà còn là một bài học về lòng biết ơn, về việc trân trọng những người đã dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống.
Và tôi cũng như vậy, tôi rất đồng cảm, bởi vì là một người đã bắt đầu chuyển sang làm nghề giáo thì tôi bắt đầu cảm nhận được rất là rõ một trong những cái giá trị truyền thống của người Việt Nam là cực kỳ tôn trọng thầy cô. Ví dụ như là ở nước ngoài chẳng hạn, khi mà mình gọi tên thầy cô ví dụ như là hai Trang hoặc là hai Thắng thôi đấy, chỉ ít khi nào mà người ta gọi là thầy, em chào cô Trang hoặc là em chào thầy Thắng. Cái chữ thầy nó đặt trước cái danh xưng, cái tên ấy, nó cũng khiến cái sự trang trọng rất là nhiều. Và rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ nói về cái tầm quan trọng và cái sự tôn trọng của người dân Việt Nam đối với những người thầy, những người đưa con chữ đến với các em. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, hoặc là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những ngày trước Tết ấy, tôi cũng nhận được rất là nhiều quà của các bạn sinh viên, có những bạn mà ở xa lắm, ở tận Quảng Trị cơ, nhưng mà bố mẹ làm mứt Tết rồi gói giò chả, sau đó thì gửi đến tận trường cho thầy, và đôi đấy tôi cảm thấy rất là ấm áp. Và nó là nhiều những cái ký ức rất là quen thuộc về cái Tết ngày xưa của mình. Như là chị Trang nói, lúc bé thì cũng chả nghĩ gì, nhiều khi mẹ cũng chỉ chuẩn bị cho trứng hoặc là những cái thứ nào mà nhà có là có thể đem tặng cho thầy, nhưng mà đó là những cái tri ân rất là lớn. Ngày xưa là sáng mùng 3 là cả lớp tôi là hẹn hò nhau qua nhà cô giáo chủ nhiệm. Có đứa thì tay cầm bánh, tay cầm phong bao nhỏ, gửi lời chúc cho cô. Và biết là ngày đấy kiểu gì, những cái học trò ruột của cô và lớp chủ nhiệm mà cũng sẽ quây quần bên cô cả ngày luôn ấy. Và bọn tôi lúc đấy thì lúc nào cũng nghĩ là có cái cơ hội để đi chơi cùng với nhau đấy. Và nhiều bạn cũng rất là hồn nhiên ngây thơ khoe là cô ơi, năm nay con đại học sinh giỏi. Hay có đứa thì chỉ đơn giản nói là cô ơi, con nhớ thầy, con nhớ cô, nên là Tết con đến con thăm cô. Lúc đấy thì không có kiểu văn vẻ hoa mỹ, nhưng mà những cái thứ đấy lại rất là chân thật. Và nghĩ lại điều quý giá nhất ngày Tết thầy không chỉ là chính là cái tình, đúng không ạ? Không phải là món quà lớn hay nhỏ, mà là sự trân trọng và sự gắn kết giữa thầy và trò trong một cái mối tình cảm cực kỳ đặc biệt như vậy.
Dạ vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Hà Nội 18 giờ tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết thầy qua đoạn clip sau đây.
Tết là dịp lễ quan trọng và linh thiêng nhất trong năm. Trong chính thời khắc đó, người ta thường nhớ đến ba người có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời mỗi con người. Đó là người cha, người mẹ và người thầy. Tục ngữ Việt Nam có câu, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những đạo lý ấy ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt. Qua đó có cơ hội bày tỏ sự hiếu nghĩa với những người thầy, người cô của mình.
hồi xưa có câu là mùng 1 thì Tết cha, mùng 2 Tết mẹ và mùng 3 Tết thầy. Cái câu này nó có một cái ý nghĩa là mùng là cha thì sinh, mẹ thì dưỡng và thầy thì cho chữ để trở thành thành người có văn hóa. Nó gắn với cái câu là ngọc bất trắc bất thành khí mà nhân bất học bất tri lý. Cho nên là vai trò của người thầy ở trong xã hội là rất là lớn. Vai trò người thầy và để tạo ra đất nước phát triển, dân tộc phát triển thì vai trò vị thế của người thầy luôn luôn được tôn vinh.
Từ trong truyền thống người ta vẫn nói rằng là mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Để nhắc tất cả mọi người, không chỉ có đối với người đi học mà những người đã từng đi học, những người có những người thầy thì nhân dịp Tết đến xuân về, cái dịp rất là đông vui, sum họp của các gia đình thì bên cạnh cái việc tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ cũng nhớ đến cái công ơn dạy dỗ của thầy. Trong các điều kiện mà những người học trò ở xa thì không trực tiếp thăm thì đôi khi chỉ cần cái thiệp chúc mừng hay là cái tin nhắn hay một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà bày tỏ cái việc nghĩ đến, nhớ đến và tri ân. Và cái điều đó nó có tính giáo dục con người cần biết một cái, cần có một cái phẩm chất rất quan trọng, đó là cái sự tri ân. Điều đó nó là một phần nhân cách mà nó đẹp của văn hóa.
Người Việt vẫn thường nhắc nhau, không thầy đố mày làm nên, để nói về công lao dạy dỗ của người thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người. Trong tâm thức của người Việt, Tết là sự sum vầy, là nghĩa tình và hướng về cội nguồn. Và câu nói, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, chính là nói đến truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc ta.
Vâng, quý vị vừa xem những hình ảnh về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết thầy. Và tôi nghĩ rằng phong tục này thì không chỉ đẹp ở cái cách mà những người học trò tri ân thầy cô của mình, mà còn ở những giá trị nhân văn sâu sắc mà nó mang lại. Và anh Thắng ạ, tôi còn nhớ đã từng đọc ở trong một cuốn sách giáo khoa ấy, có một câu chuyện về một người học trò nghèo ở một làng quê ở Việt Nam. Thì vào dịp Tết thì cậu lại không có quà để có thể mang đến tặng thầy và chỉ mang đến một bó hoa dại hái được ở ven đường. Và người thầy thì lại rất cảm động với cái hành động đấy và cũng nói rằng điều quý nhất thì không nằm ở món quà mà ở tấm lòng của em.
Tôi cũng nghĩ như vậy, cuộc sống nó giản dị đôi khi từ những cái điều bình thường như vậy thôi. Quý vị các bạn có thể đang nhìn thấy hai chữ giản dị trước mặt chúng tôi ạ, Tết thầy. Đó là cái tiết của chương trình ngày hôm nay. Bạn sẽ nói được rất nhiều điều trong hai cái từ đơn giản đấy. Tết đó là một cái cảm thức, là sự hân hoan. Và thầy là một người mà chúng ta cực kỳ tôn trọng với cái truyền thống mà tôn trọng đối với những cái người mà dạy cho chúng ta con chữ, dạy cho chúng ta những cái kiến thức ở trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói về việc là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, tức là người cho chúng ta cái ơn dưỡng dục và sinh thành. Họ cũng là những người thầy đầu tiên của chúng ta. Và mùng 3 chúng ta dành những người thầy mà truyền trao cho chúng ta tri thức, truyền trao cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm khác nhau. Việt Nam có hẳn một ngày dành cho thầy và Tết thì có hẳn một ngày nữa cũng dành cho những người thầy. Và đối với những cái người thầy mà đến với chúng ta trong cuộc đời thì chúng ta đều mang theo nó sự biết ơn. Bởi vì thầy cô không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là người uốn nắn nhân cách và dạy chúng ta biết cách sống, đúng không ạ? Và đối với cái giá trị của người Việt Nam là chúng ta luôn luôn phải biết ơn và tri ân những cái người mà đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái giá trị trong cuộc đời. Và đó là lý do tại sao mà đêm 30 thì chúng ta cúng ông bà, chúng ta nhớ về tổ tiên. Mùng 1 chúng ta dành cho mẹ, cho ba. Đấy, và mùng 3 thì chúng ta sẽ dành cho thầy. Và đó cũng chính là những cái thứ mà rất là đẹp mà ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội để thưa chuyện cùng với quý vị khán thính giả của Hà Nội 18 giờ, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Tình cảm thầy trò ạ thì đúng là không chỉ dừng lại trong một giai đoạn đâu anh Thắng ạ, mà có thể kéo dài cả một cuộc đời. Và tôi nghe rằng có rất là nhiều câu chuyện, có những người kể lại rằng có những người học trò đã thành công, đã trở thành giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ, tức là ở những chức vị rất là cao rồi, nhưng mà mỗi dịp Tết đến thì vẫn đều đặn đến ghé thăm những người thầy cô cũ của mình, chỉ đôi khi đơn giản chỉ là đến để chúc Tết và ngồi nói chuyện ôn lại những cái kỷ niệm xưa thôi ạ.
Đó chính là những cái thứ giá trị khiến cho chúng ta thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, khiến cho Tết ý nghĩa hơn. Các bạn có thể tưởng tượng là chúng ta ngồi lại với những cái thầy cô từ cấp 1, cấp 2 của mình. Mình nhớ lại những cái chi tiết mà đến tận bây giờ trí nhớ của mình bị mòn dần theo thời gian ấy. Và mình được nhắc nhớ là ở cái phiên bản đấy của Lê Thắng, của Đinh Trang, năm mà mình mới có 18, 19, đôi mươi hoặc là 12, 13, 14 tuổi, mình đã háo hức với thế giới như thế nào và mình đã được dạy những bài học đầu tiên về lòng biết ơn ra sao. Đó, chị về chị dạy lại cho Dứa và cái giá trị truyền thống tốt đẹp đó, giá trị di sản của Tết và của Tết thầy là một trong những giá trị rất là đặc biệt. còn quý vị khán giả thì như thế nào, có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ với thầy cô của mình không, có thể chia sẻ cùng với nhau. Và đây cũng là một cái buổi tối để cho chúng ta nói về chuyện Tết thầy, đôi khi chúng ta gọi điện thoại thôi cũng là được, bởi vì Tết thầy chính là một cái dịp để chúng ta nhìn lại những cái giá trị thầy cô đã gieo vào tâm hồn mình. Và như chị Trang nói đấy, có rất là nhiều những cái câu chuyện truyền cảm hứng và đầy xúc động về tình cảm của thầy và trò dù là qua bao nhiêu thế hệ. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một trong những câu chuyện đó ngay sau đây.
Mạnh khỏe và tiếp tục hướng dẫn chúng con.
Không chỉ anh Hùng đâu, mà rất nhiều học trò đã đến thăm tôi. Và đó là một sự an ủi rất lớn. Nhưng trong những người mà gọi là học trò trước đây đến tôi thì anh Hùng là một người có thể gọi là số 1 trong cái vấn đề ứng xử. Và tôi thì luôn luôn tin rằng những người nó có những cái chuẩn mực về đạo và đức sẽ thành công. Và tôi thấy rằng anh Hùng trong những cái cuốn sách của anh Hùng đã xuất bản và bây giờ sắp tái bản thì rất thích, bởi vì rằng trong đó có những ý tưởng mới. Tôi nghĩ anh là học trò, là bạn và là đồng nghiệp nữa.
Vai trò của người thầy vẫn giữ nguyên cái giá trị, là một cái hình thẳng, một cái biểu tượng văn hóa, một cái biểu tượng một cái về cái tính nêu gương, một cái gương mẫu. Không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà là còn là một cái hình mẫu về đạo đức, về nhân cách để mà học sinh noi theo, vừa học văn và vừa học lễ ở người thầy. Nhưng mà cái hình ảnh, cái hình mẫu và cái sự tôn kính, cái sự kính trọng của người học đối với người thầy thì vẫn còn nguyên cái giá trị đó. Hiện nay thì Quốc hội đang xây dựng luật nhà giáo. Một trong những cái nội dung cốt lõi của luật nhà giáo đó là cái tôn vinh vị trí, vị thế, vai trò của người thầy ở trong xã hội hiện đại của ngày hôm nay.
Chúc Tết thầy.
Thầy
mạnh khỏe.
Đương nhiên là cái quan hệ của thầy mới trò nó cũng có những cái khác. Trong cái quá trình phát triển của xã hội thì nó cũng có sự thay đổi dần dần. Đó. Quan hệ thầy trò bây giờ dù sao nó không xa cách cái hình ảnh mẫu mực, nhưng đồng thời lại phải đảm bảo được cái tính thân thiết, tức là nâng cao cái sự thân mật, quan hệ thân thiết hơn. Xã hội của mình bây giờ nó theo một cái những cái chuẩn mực khác và nó theo một cái mối quan hệ nó khác, đúng không? Đấy. Trước nó thứ bậc lắm, trước nó tôn ti trật tự trên dưới và nó có sự khoảng cách nhất định giữa vị thế, cái vị trí trong xã hội. Nhưng bây giờ thì cái sự ấy nó được gọi là hài hòa hơn, nó xóa nhòa, là vì cái quan niệm tiếp cận vào cái đó nó khác. Mình làm sao cái khác ấy đi đúng được hướng nhất và nó tạo ra được một cái mối quan hệ tốt đẹp nhất thì đấy chính là do chúng ta mà. Thì cho đến nay thì Hùng cũng đạt được, trong cái bước đường phát triển thì cũng đã đạt được một số bước tiến rồi.
Dạ,
thì cũng mong rất là Hùng là tiếp tục có nhiều đóng góp và bởi vậy là cũng sẽ gặt hái được nhiều kết quả.
Chúng em chúc mừng năm mới thầy, chúc thầy cô và gia đình một năm mới vận khí mới, tiếp tục cống hiến những trí tuệ cho thế hệ kế tiếp như là chúng em.
Cảm ơn các em.
Thầy là gương cột của
gương cột của quốc gia.
Tôi bây giờ gương cột của gia đình nữa là lớn lắm.
Rất là xúc động đúng không thưa quý vị? Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ là sẽ có hàng ngàn những chuyến trở về với cái nôi làm nên cảm xúc của mình, cái nôi làm nên giá trị của chính bản thân mình. Giáo dục là chân dung của người thầy. Và trong những hình ảnh vừa rồi chúng ta rất là xúc động, bởi vì đúng nghĩa là có những người bước ra đường là ông này bà nọ, nhưng trở về với thầy với cô lại là những cô cậu học trò bé nhỏ sẵn sàng ngồi lắng nghe và tiếp tục lại được học những bài học đời người, những bài học mà những người thầy cô đã dành cho chúng ta với bao nhiêu những tâm huyết, đúng không ạ?
Vâng, đúng là như vậy ạ. trong cái nhịp sống hiện đại như ngày nay ạ. Có thể thấy Tết thầy thì có lẽ mang đến rất là nhiều màu sắc. Giống như trong đoạn clip vừa rồi thì mọi người đến thăm thầy cô với những cái niềm vui, niềm hân hoan, với những cái cảm xúc rất là khác nhau và có những cái cách thể hiện cũng rất là khác nhau. Tôi có một câu chuyện như thế này ạ. Có một người bạn tôi kể rằng năm nay cũng rất là muốn về thăm thầy, thế nhưng mà không, vì cái khoảng cách địa lý nên cũng không thể thăm được thầy cô. Và anh ấy cũng đã viết một bức thư gửi qua email để tri ân cho thầy. Và tôi biết rằng anh Thắng cũng là một người làm giáo dục và là một người thầy, và cũng chia sẻ với tôi rằng anh cũng có rất nhiều người học trò và cũng hay gửi cho mình những cái bức thư qua email. Thì anh Thắng có thể chia sẻ với
tôi.
Tôi
sẵn sàng đọc một bức email của một sinh viên của tôi đã gửi cho thầy. Sinh viên này cũng ở xa cho nên là gửi cho thầy như sau. Gửi thầy Tada: nhân dịp Tết đến xuân về, em gửi lời thầy những cái lời chúc chân thành và ý nghĩa nhất. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho thầy nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, đồng nghiệp và những học trò sinh viên luôn yêu quý thầy. Em rất biết ơn về những cái bài giảng đầy cảm hứng và những chia sẻ chân thành từ thầy trong suốt thời gian qua. Thế là xúc động. Không chỉ là những kiến thức bổ ích, thầy còn là một người truyền động lực và cảm hứng để chúng em dám ước mơ và dám nỗ lực thực hiện. Đó thực sự là những hành trang quý giá mà em sẽ luôn ghi nhớ trên chặng đường phía trước. Chúc thầy một mùa xuân an lành, trọn vẹn, một năm mới thành công viên mãn và tiếp tục lan tỏa ánh sáng tri thức đến với nhiều thế hệ sinh viên. Chị thấy không, đôi khi cái tinh thần của Tết nó đến từ những cái cảm xúc như vậy, từ những cái tình cảm chân thành của các cái bạn sinh viên. Và tôi tin rằng nó là một trong những cái thứ mà người Việt Nam mình rất là tự hào, từ thế hệ này qua thế hệ khác trao chuyển cho nhau những cái giá trị tốt đẹp mà chúng ta cứ mãi gìn giữ. Cho nên là người Việt dù là ở đâu trên thế giới nữa thì vẫn luôn luôn nhớ về những cái giá trị đấy. Và có rất là nhiều cách sáng tạo khác nhau của các bạn trẻ bây giờ. Có bạn thì còn làm clip TikTok để gửi nữa. Tôi cũng thế, tôi cũng gửi cho cô giáo cũ của tôi một cái clip và gửi qua Zalo, cũng có chèn chữ các thứ. Và tôi tin rằng là dù là cái cách làm như thế nào đi chăng nữa, trong cái giá trị mới của nhiều những cái thiết bị xung quanh chúng ta, thì chúng ta vẫn tìm ra những cái cách để nói lên và kể cái câu chuyện chân thành nhất. Đó chính là sự biết ơn đối với thầy cô. Và lòng biết ơn thì vẫn không thể nào mất đi được, dù là chúng ta có thể truyền nó qua những cái phương tiện nào đi chăng nữa.
Dạ vâng, và điều đó thì càng khẳng định rằng cái tình cảm mà chúng ta dành cho thầy cô thì luôn bền vững cho dù ở trong cái thời đại nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá cái cách mà thế hệ trẻ ngày nay tri ân tới thầy cô trong thời đại công nghệ thì sẽ như thế nào, quý vị nhé.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 6, trong các buổi sinh hoạt hay trò chuyện với học sinh khi Tết đến xuân về, cô Phương Anh không chỉ giới thiệu cho các em nghe về những nét đẹp văn hóa, ẩm thực như hoa đào, bánh chưng, mâm ngũ quả. Cô còn cùng các em học sinh tìm hiểu về các phong tục tốt đẹp của người Việt Nam, trong đó có tục Tết Thầy.
Cô cho các con chia sẻ những cái suy nghĩ của các con về cái phong tục truyền thống tốt đẹp này. Và các con thì tuy còn nhỏ thôi, hiện tại là cô đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 6, thì các con cũng đã có những đầy đủ những cái nhận thức về cái phong tục này. Và các con cũng qua những cái việc các con chia sẻ và qua những cái hoạt động ở trên lớp, thì qua đó thì bồi đắp cho các con thêm về cái lưu giữ những cái nét phong tục truyền thống của Việt Nam, trong đó có phong tục Tết Thầy.
Trong cuộc sống phát triển công nghệ mạnh mẽ, ý nghĩa của nét đẹp truyền thống Tết Thầy vẫn đang được nhiều thế hệ học trò lưu giữ. Vì dù ở thời nào, đạo lý kính thầy, tri ân người thầy vẫn cần được lưu truyền và mãi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Em thấy đây là một truyền thống rất là đẹp, mà có lẽ là ở Việt Nam mình mới được bộc lộ và thể hiện toàn bộ những cái truyền thống tốt đẹp đấy. Và theo em, như em được học là một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy. Chính vì đó, cứ đến dịp Tết đến xuân về và mùng 3 đến là em và cha em cùng với tất cả các bạn là cũng sẽ đến nhà thầy cô giáo để chúc Tết.
Vì con không có thời gian để sang nhà thầy cô nên là thường là con sẽ nhắn tin, và con thường nhắn những lời chúc và những lời cảm ơn chân thành đến thầy cô.
Truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn luôn luôn được các thế hệ học sinh gìn giữ và phát huy. Nó chỉ khác ở một chút là các em bây giờ thì có những cái tư duy nó mới mẻ và cái cách mà tiếp cận với thầy cô nó mới mẻ hơn, cũng như là cái cách mà các em thể hiện cái tình cảm với thầy cô nó cũng có chút khác biệt so với học sinh của thời xưa. Các em sẽ thể hiện bằng nhiều cái cách khác nhau.
Thay vì là đến gặp trực tiếp thì với cái sự phát triển của công nghệ như ngày hôm nay thì mọi người có thể là gọi video này, nhắn tin, gọi điện, hoặc là có thể là gửi thiệp. gửi thiệp online nữa. Thì thật ra dù bằng cái cách nào thì cũng là cái cách để chúng ta thể hiện cái sự biết ơn, sự nhớ ơn với những cái người mà đã dạy dỗ mình.
Ta đang sống ở trong kỷ nguyên số, cho nên cách thức bày tỏ với tình thầy trò cũng có rất nhiều cách. Có thể là các em học sinh cũng có thể đến nhà thăm các thầy cô giáo cũ, nhưng thậm chí là các em có thể gửi những cái dòng tin nhắn qua Messenger, qua điện thoại, hoặc là có những điện thoại tới các thầy các cô, những lời hỏi thăm, những lời động viên, thì tôi nghĩ cách nào thì cũng là có sự tôn sư trọng đạo.
Với các thầy cô, dù ở thế hệ nào, thời đại nào, thì ý nghĩa của việc Tết Thầy chính là tấm lòng biết ơn và nhớ về thầy cô của người học trò. Và việc đền đáp công ơn thầy cô lớn nhất chính là việc học tốt, trở thành người lương thiện, có ích.
Cái này rất đúng luôn. Chúng tôi, những người làm giáo dục thì cũng chỉ mong là những cái thế hệ mà mình đào tạo nên trở thành những người có ích và thật sự là học và lĩnh hội được những cái thông tin và những kiến thức mà chúng tôi đã truyền tải. Và như quý vị các bạn cũng có thể thấy ở trong cái clip vừa rồi ấy, cái câu chuyện của những cái cách thức đón Tết mới, Tết Thầy mới, như là cô Quỳnh cũng chia sẻ là nó có nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà tụ chung lại thì các thầy cô cũng chỉ kỳ vọng là những cái điều tốt đẹp nhất và cái mong muốn chân thành nhất của các học sinh mong muốn gửi đến mình trong dịp Tết, đúng không chị?
Dạ vâng. Và có thể bây giờ chúng ta sẽ gợi ý cho quý vị khán giả của Hà Nội 18 giờ cái ngày ý nghĩa là ngày Tết Thầy hôm nay, thì tôi và anh Thắng sẽ có một cái hoạt động gì đó để có thể lan tỏa trên không gian mạng hoặc là trên những cái nền tảng số để cái ngày Tết Thầy của chúng ta được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, cũng như là sẽ được gửi lời chúc, những lời chúc cho thầy cô của mình.
Đúng là như vậy. Bọn tôi sẽ có một cái clip, và trong cái clip đấy bọn tôi đã chia sẻ là trong ngày hôm nay cũng đã nói rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến Tết Thầy cô, kèm thêm hashtag là Tết Thầy trên đài Hà Nội. Đấy, đó là cái cách mà chúng tôi, những người làm truyền thông, sẽ nói lời tri ân nhiều nhất đến với những thầy cô. Và chúng tôi cũng đã tổng hợp những cái lời chúc rất là nhiều nơi để dành cho những thầy cô, và xin được phát trong ngày mùng 3 Tết, một ngày rất đặc biệt, Tết Thầy. Mời quý vị cùng lắng nghe những lời chúc ngay sau đây.
Nhân dịp năm mới, con chúc các thầy cô mạnh khỏe, xinh đẹp, trẻ tươi và luôn đồng hành cùng các con trong những chặng đường tiếp theo.
Nhân dịp Tết đến xuân về, con xin chúc các thầy cô an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, thành công hơn trong việc giảng dạy học sinh ạ.
Em xin chúc các thầy cô sẽ có một kỳ nghỉ Tết thật đầm ấm bên gia đình, và em rất mong là các thầy cô sẽ tiếp tục chèo lái chúng em trên con đường tri thức, và cùng với đó là kể cả khi sau này em tốt nghiệp thì các thầy cô cũng sẽ là những người mà truyền cảm hứng cho những thế hệ sau này ạ.
Chúc tất cả các thầy cô giáo, những đồng nghiệp của tôi ở trên thành phố Hà Nội cũng như là toàn đất nước tiếp tục giữ được lửa nghề để cống hiến cho sự nghiệp cao cả, sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là riêng đối với các thầy cô giáo của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thì mong các thầy cô luôn luôn hết mình vì học sinh thân yêu và hết mình vì mái trường Hà Nội Amsterdam.
Những thách thức phía trước còn rất nhiều. Đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, có chiều sâu hơn, hướng đến chất lượng cao hơn. Tôi mong là tất cả các nhà giáo chúng ta lại tiếp tục nỗ lực để đổi mới chính mình, đổi mới giáo dục, hoàn thành cái sứ mệnh và trọng trách của xã hội đã giao phó. Và chúc cho tất cả nhà giáo bước sang xuân Ất Tỵ dồi dào sức khỏe, tràn ngập hạnh phúc và luôn luôn thành công.
Thưa quý vị, và chúng ta đã vừa nghe một cái từ khóa của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã vừa mới nói trong cái lời chúc Tết vừa rồi, đó chính là từ khóa đổi mới. Và dù cho rất là nhiều những cái đổi mới khác nhau, chúng ta sẽ thích ứng với nó, nhưng vẫn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nó, đó là giá trị của lòng biết ơn đối với thầy cô, đối với những người đưa đường. Và chúng ta rất là cảm động cùng với những cái lời chúc vừa rồi, đôi khi nó rất là chân thành và nó mang rất là nhiều những cái ý nghĩa vô cùng to lớn.
Dạ vâng. Và quý vị ạ, qua những cái câu chuyện và những hình ảnh trong chương trình Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ không chỉ được hiểu rõ hơn về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của Tết Thầy, mà còn thêm trân trọng về những giá trị nhân văn sâu sắc mà tôn sư trọng đạo đã được bồi đắp qua rất là nhiều thế hệ.
Và cứ mỗi một cái thế hệ mà đưa đò thì lại là mang trong mình những cái trọng trách thú vị và rất là để cho chúng ta đều chờ đợi và ngưỡng vọng. Tết Thầy không chỉ là một cái ngày lễ, nó gọi là Tết ở trong Tết luôn đấy, vì những người làm thầy, làm cô thì họ sẽ được đón thêm một cái Tết nữa, Tết của thầy cô ở trong một cái Tết truyền thống của dân tộc. Và chắc chắn Tết Thầy nó đặt vào ngày mùng 3 như là một cái lời nhắc nhở ý nghĩa rằng lòng biết ơn chính là một cái sợi dây để kết nối những trái tim và là một cái giá trị trường tồn vượt qua mọi đổi thay của thời gian và xã hội, đúng không ạ?
Dạ vâng, và hy vọng rằng mỗi người chúng ta dù đang ở đâu hay là bận rộn như thế nào thì vẫn luôn giữ được sự chân quý và biết ơn dành cho những người thầy, những người cô, những người đã chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao và bay xa hơn.
Vậy nên đừng để những điều ý nghĩa chỉ nằm trong lời nói của mình thôi hoặc là trong suy nghĩ của mình thôi. Các bạn có thể chọn những cách khác nhau như tôi với Trang này. Hãy biến lòng biết ơn thành hành động của mình. Chúng ta có thể nhắn tin cho thầy, gọi cho nhóm bạn thân. Ngày mai đi thăm thầy cô đi nếu mà ngày hôm nay các bạn đã lỡ quên. Bởi vì một lời thăm hỏi thôi, một cái ôm thôi, hay chỉ đơn giản là một câu thầy ơi con nhớ thầy quá, cả năm rồi con mới được quay lại gặp thầy, thì cũng khiến cho những trái tim của những người thầy, người cô xôn xao như Tết ạ.
Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin chúc quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc và thành công. Và nếu chưa kịp đến thăm thầy cô thì hãy dành một chút thời gian, dù chỉ là một phút ngắn ngủi thôi. Bởi vì với các thầy cô thì sự quan tâm của học trò chính là món quà quý giá nhất. Và chúc quý vị một cái Tết thật đầy đầm ấm và ý nghĩa.
Còn bây giờ thì Lê Thắng và Đinh Trang xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo cùng đón Tết với Đài Hà Nội trên Hà Nội 18 giờ. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.